Chào mừng quý vị đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Một cú trở lại ngoạn mục khi ông Donald Trump, người được dân Mỹ bầu chọn làm tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ trong cuộc tổng tuyển cử 2024. Ông Donald Trump đã đạp gió rẽ sóng, cưỡi cơn thủy triều đỏ trở lại Tòa Bạch Ốc sau hai vụ ám sát khủng, hai lần bị luận tội, bốn vụ kiện hình sự và cuộc bạo loạn của các ủng hộ viên tại Điện Capitol ngày 6 tháng Giêng năm 2021, khiến cho sự nghiệp chính trị của ông lúc đó tưởng chừng như cáo chung. Nhưng chiến thắng vang dội của ông trong cuộc tái xuất chính trị phi thường lần này với nhiều tiền lệ bị phá vỡ là do đâu và điều đó nói lên điều gì? Câu chuyện ngày hôm nay sẽ giúp quý vị giải mã những thắc mắc đó với bốn vị khách mời là những người đã hoặc đang tham gia vận động chính trị tại Mỹ, là luật sư Stephen Dill, luật sư Nguyễn Quốc Lân và bác sĩ nha khoa Chu Văn Cường. Xin chào ba vị khách mời ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị dành thời gian cho chương trình của chúng tôi.
Stephen Dale, kính chào chị Trà My, anh Nguyễn Quốc Lân và anh Trương Văn Cương và tất cả quý vị khán thính giả trên hệ thống đài VOA.
Vâng, tôi là luật sư Nguyễn Quốc Lân, rất hân hạnh tham dự trong chương trình này cùng quý vị khách lần đầu tiên gặp, ngoài trừ chị Trà My.
Vâng, trước hết thì xin mến chào chị Trà My, kính chào luật sư Nguyễn Quốc Lân, luật sư Stephen Dale và kính chào tất cả quý khán thính giả của đài VOA.
Dạ, cảm ơn ba vị rất là nhiều. Câu hỏi lớn nhất, xin bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Vì sao ông Trump chiến thắng? Xin mời luật sư Stephen Dill.
Chị Trà My có thể cho mình là cái người đi cuối cùng được không? Để cho anh Chu Văn Cương và anh Lân đi trước.
Dạ, mời luật sư Lân.
Ok, tôi cũng liều thôi nhá. Okay. Cảm ơn luật sư Steve. Thứ nhất, tôi nghĩ là đảng Cộng Hòa tranh cử hay hơn. Họ dựa vào những cái popular message, những cái thông điệp rất là đơn giản và dễ dàng, dễ hiểu và không cần giải thích nhiều, tự động hiểu được rồi. Cái thứ hai nữa là đảng Dân Chủ rất là lúng túng vì những vấn đề mà bên phía Cộng Hòa đưa ra, họ biết là không đúng, nhưng họ không biết giải thích cho thỏa đáng, mà thay vì đó, họ tránh né vấn đề, họ không ngó ngàng gì đến, họ dựa trên những cái vấn đề khác, mà không có ảnh hưởng nhiều trong giới cử tri. Tôi nói ví dụ, vấn đề an toàn biên giới là vấn đề rất là đơn giản, rất là dễ hiểu, họ không lúng túng, họ không biết giải thích sao, họ lại đi qua những vấn đề khác như là tự do, dân chủ, như là tương lai của Hoa Kỳ, như là chính nghĩa, những vấn đề như là rất là trước mặt, rất là dễ dàng của phía Cộng Hòa, như là vấn đề giá cả cao quá, kinh tế không phát triển. Họ thay vì có thể giải thích được là giá cao không phải là tại ông này ông kia, giá cao là tại vì như thế này, hoặc là kinh tế như vậy mình vẫn tốt nhất là vì những chính sách của dân chủ như này. Họ không nói như vậy, họ không biết giải thích như thế nào để mà người ta hiểu được rằng cái giá cao không phải là của Trump hay là Biden gì hết. Họ lúng túng. Cái thứ ba nữa, tôi nghĩ cái phần lớn của họ là họ đưa bà Harris ra, một phần là quá trễ, một phần khác là bà này không có dám đi khác đi cái những gì xảy ra, chính sách của ông Biden, đến nỗi mà ở cái thời điểm gần cận ngày bầu cử rồi mà khi hỏi bà có cái gì khác hay không, bà cũng lúng túng, hay là bà cũng không dám nói là tôi không nghĩ có cái gì khác đi. Như vậy là bà mang hết cái gánh nợ của ông Biden cho đến ngày hôm đó. Đúng ra khi mà bước ra như vậy, việc đầu tiên hết là bên Tổng thống Biden phải nói là cô tự do đã phá tôi, tự do đi ngược chiều đâu, không có sao hết, cô phải làm như vậy để cô gỡ gánh nặng. Nhưng mà họ có vẻ như là không có cho phép, hay là không có muốn cô này bị lúng túng nè. Cô này đúng ra phải bước ra ngoài nói là trước là tôi là phó tổng thống, tôi phải làm theo ông đó, nhưng bây giờ tôi phải làm như này, tôi có thể làm tốt hơn như này, tôi sẽ làm như này. Cô không dám nói như vậy. Thành ra với tôi, những cái ba yếu tố đó cộng lại, nó cho người dân 50-50, một bên là vẫn chán trường, vẫn tiếp tục những chuyện như vậy. Một bên kia phải nói là ok, mình có cơ hội như vậy thì mình cố gắng hết sức thôi. Và phía nhúc nhích, cái phần rất là nhỏ, nó bị lúng túng giữa hai cái sự chọn lựa đó. Thành ra họ đi chọn lựa theo một cái khuynh hướng rất là thông thường, tức là kinh tế. Nó có cái câu trong chính trị Mỹ là stupid, it is the economy, stupid. Để đại khái là như vậy, nên chứ bằng là kinh tế là vấn đề rất là quan trọng. Còn vấn đề danh dự, chính nghĩa, tương lai, dân chủ, cộng hòa, tự do dân chủ đó, nó không có ảnh hưởng nhiều so với vấn đề nồi cơm, cơm ăn áo mặc. Thì đó là yếu tố nhận định của tôi về cái kết quả bầu cử vừa rồi như vậy, thưa quý vị.
Cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn luật sư Lân. Đó là những cái nhận định chung quát nhất ban đầu. Dạ, xin hỏi nha sĩ Cương, ý kiến của ông như thế nào?
Vâng, kính thưa quý vị, thì cảm ơn luật sư Lân cũng đã nói là một số những cái mà Cương muốn tính nói. Thì đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là cái khối cử tri mà quyết định cho cái cuộc bầu cử tổng thống đó thường thường là cái khối independent, cái khối độc lập. Chúng ta biết những cử tri đảng Cộng Hòa hay là đảng Dân Chủ đó thì muốn bầu người nào thì họ đã quyết định rồi. Và cái khối cử tri độc lập đó là vào giờ phút cuối cùng thì họ mới quyết định. Và thường thường là như vậy. Thì qua cái cuộc tranh cử vừa rồi đó thì chúng tôi thấy rằng là khối cử tri độc lập đó đã nghiêng về phía ông Trump khá nhiều khi mà cái cuộc tranh cử nó đi vào cái giai đoạn căng thẳng. Những cái điều mà bà Kamala Harris đưa ra đó thì nó đã có những cái mà gọi là chính sách nó flip-flop hơi nhiều. Có những cái tuyên bố trước đây của bà, chẳng hạn như là về khối cử tri giới trẻ 18-20 tuổi, bà từng tuyên bố những cái khối cử tri đó là những người mà không có hiểu biết nhiều. Nhưng bây giờ đó thì họ đưa ra những cái chính sách coi như là o bế những thành phần trẻ, rồi về vấn đề biên giới, mặc dù là bà là cái người được chỉ định là cái người mà chính thức để mà lo về vấn đề biên giới, border czar, nhưng mà phút tới cuối này thì chúng ta thấy qua 4 năm vừa qua đó hầu như là biên giới bị mở cửa và rồi di dân lậu tràn ngập vào nước Mỹ đó, và rất là nhiều những cái chính sách mà bà không giải tỏa được và không giải thích được. Cho nên vào phút cuối đó thì ông Joe Biden đã phải từ chức, để mà không phải từ chức xin lỗi, phải nhường lại cho bà Kamala Harris để mà ra tranh cử đại diện cho đảng Dân Chủ, mặc dù là sau nhiều lần bên đảng Dân Chủ vẫn tuyên bố là ông Joe Biden vẫn còn đầu óc minh mẫn để mà ra tiếp tục tranh cử. Nhưng mà phút chót thì tất cả mọi người cũng đều thấy cái điều đó không đúng. Cho nên nó có những cái mà nó đã ảnh hưởng cái quyết định của cái khối cử tri độc lập, và cái khối đó đã nghiêng về phía đảng Cộng Hòa. Cho nên chúng tôi nghĩ đó là cái yếu tố quyết định, thưa chị.
Dạ, một lát nữa mình sẽ bàn chi tiết từng mỗi một cái yếu tố một, và mỗi một cái thắc mắc của quý khán thính giả sẽ được giải đáp trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị để trong phần bình luận nhé. Bây giờ xin nghe ý kiến của luật sư Steven.
Cảm ơn chị Trà My. Nếu mà nói về nhiều cái lý do, yếu tố tại sao thì chúng ta có thể nói hoài không hết. Nó tụ hợp nhiều yếu tố. Thành ra bây giờ mình chỉ cần đưa những cái con số và đưa những cái dẫn chứng mình muốn nói những cái gì nó xảy ra là nó có sách mách có chứng. Năm 2016 và Hillary, cái số người đảng ủng hộ đảng Dân Chủ đi ra cử tri là 66 triệu. Ông Trump nó là 63 triệu, 2016. Năm 2020 đó, cái con số mà ra cho đảng Dân Chủ ông Biden đó, nó lên 81 triệu. Và của ông Donald Trump đó là 74 triệu. Năm 2024 đó, tức là năm nay đó, cái con số ra cho ông Trump đó là 72 triệu, tức là giảm 2 triệu 3%. Có nghĩa là tất cả những người mà đã ủng hộ ông Trump ngày xưa năm 2020 thì bây giờ họ vẫn ra tiếp, không có cái gì là thay đổi hết. Chỉ có giảm xuống 2 triệu thì cái đó không có nhiều, tức là khoảng 3% thôi. Nhưng mà cái con số mà ra cho đảng Dân Chủ bà Harris nó xuống còn 67 triệu, tức là giảm xuống 14 triệu. Và cái con số 14 triệu có nghĩa là khoảng gần 18%. Thì chúng ta có thể nhìn vào cái con số và chúng ta có thể nói một cách rất là khẳng định là ứng cử viên của đảng Dân Chủ và Harris không thuyết phục và không motivate, tức là không khuyến khích người ta ra đi bầu, và cái người đảng Dân Chủ không ra đi bầu. Và ngày hôm nay ông Tổng thống Trump thắng cử không phải là tại vì đảng Cộng Hòa hay, nhưng mà là tại vì đảng Dân Chủ đã đi cái con đường quá sai của 2 năm trước, khi một cái người ứng cử viên ông Tổng thống Joe Biden, khi mà ông ta ra, ông ta có nói rất là rõ ràng, và ngày hôm nay ông ta lại thất hứa vấn đề đó, là ông ta nói ông ta là transitional president, tức là ông ta là một cái người tổng thống chuyển tiếp, có nghĩa là ông ta chỉ làm một nhiệm kỳ thôi. Nhưng mà khi mà ông ta lên nhậm chức, ông ta không có muốn bỏ và ông ta giữ luôn, và ông ta ra tranh cử nhiệm kỳ thứ nhì, làm cho cái đảng nó bối rối. Mà ông ta có nói một cái câu nữa, ông ta nói là chỉ có tôi mới hạ được ông Donald Trump. Đảng Dân Chủ không có một người ứng cử viên hay là một người chính trị gia nào mà tài ba có thể hạ được. Cái câu nói đó đó không ai mà ra được. Và vì cái đó đưa đến cái tình trạng là cái ngày mà tháng 7 mà cái cuộc tranh luận, người ta mới thấy được là ông Biden không thể nào thắng được. Và cái con số nó quá lớn, thua quá lớn. Thành ra nó phải đổi người liền ngay tức khắc. Bà Harris và cái nhóm vận động tranh cử của bà ta chỉ có khoảng không phải 90 ngày nữa mà chỉ có khoảng 60 ngày hay là 70 ngày thôi. Trong cái 60 hay 70 ngày đó, để mà cho bà Harris vận động, mà tất cả những cái việc làm của cái nhóm vận động thì bà ta hoàn toàn đúng theo cái nguyên tắc rất là hay, nhưng mà đó nó chạy nước rút, không cách nào mà chạy nổi. Một cái người mà chỉ có 3 tháng để mà đi ra nguyên toàn quốc nước Mỹ và cho người Mỹ biết mình là ai và cái đường lối chính sách mình là ai, thì nó không đủ thời gian để cho người dân hấp thụ cái đó. Trong khi ông Tổng thống Trump thì đã có 8 năm rồi. Tất cả những người dân trên nước Mỹ này đã nghe và đã biết những cái đường lối chính sách của ông Trump 8 năm rồi. Và đã biết ông Trump 8 năm rồi. Thành ra một cái người rất là ai cũng biết hết, và một cái người mới ra. Một cái điểm thứ cuối cùng, để trả lại Trà My, cái điểm cuối cùng đó là trong 4 năm của ông Tổng thống Biden mà ông ta nói ông ta chỉ là cái người Tổng thống chuyển giao, mà ông ta không có mỗi một cái cơ hội nào để cho cái người Phó Tổng thống họ có thể ra và để cho người dân biết, bởi vì đây là một cái người có thể là một cái người ứng cử viên trong năm 2024. Thành ra trong 4 năm vừa qua, bà Harris Phó Tổng thống, gần như hầu như tất cả những người dân trên đất nước Mỹ này không biết cái người Phó Tổng thống là ai. Bà ta bị lu mờ cho tới tháng 8 hay tháng 7 khi mà ông Biden rút lui. Thành ra cái cuộc tranh cử lần này thua không phải là cái bên đảng Cộng hòa, mà là hoàn toàn cái lỗi của bên đảng Dân chủ. Chị Trà My.
Cảm ơn luật sư Steven. Trong những cái ý mà luật sư Steven vừa nêu ra, có một cái ý rằng là ông Trump có 8 năm để người dân quen mặt, còn bà Harris thì ra quá muộn màng, chỉ có 2-3 tháng cuối cùng, thì chắc chắn sẽ có người lập luận ngược lại rằng là thật ra ông Trump có 8 năm để người ta quen biết, nhưng mà cái thước đo, cái chỉ dấu cho thấy cái thành tích của từng người thì gần như là ngang nhau, vì ông Trump có 8 năm tại vị, có 4 năm tại vị thật sự thực hiện hoạt động trong cái công việc của mình để đánh dấu cho cử tri biết là mình làm được những gì và không làm được những gì. Và bà Harris cũng vậy, cũng có 4 năm tại cái vị trí là phó tổng thống để cho người dân biết mình là ai và mình làm được những công việc gì cho dân chúng. Thì nếu mà so về cái bề dày để mà phô trương tài năng thì hai người chắc chắn là đã có 4 năm bằng nhau. Ngoài ra, nếu bà Harris có ra cái giờ phút cuối cùng đi nữa, không đủ nhiều cái sự hấp dẫn như ông Trump đi nữa, thì cũng có người sẽ lập luận ngược lại rằng dù bà ra phút chót nhưng mà bà huy động được nhiều tiền hơn ông Trump. Ngay cái phút chót đó, cái sự đổ dồn tài chính cho bà đã thấy là bà có sức hấp dẫn, có niềm tin của dân chúng trong cái người ứng cử viên này. Mặc dù bà ra phút chót, bà vẫn được nhiều người nổi tiếng hậu thuẫn hơn, và bà được xem là dễ hạ gục cử tri nữ. Rồi với cái cương lĩnh của đảng Dân Chủ được xem là dễ thu hút những người dân nghèo, những người lao động v.v. Tức là tất cả những cái lợi thế đó người ta đều thấy là bà Harris có trong cái cuộc đua này, chứ không có phải là một cái sự khác biệt quá lớn bên nặng bên khinh giữa một đối thủ dày dặn và một đối thủ mới mẻ ra phút chót. Người ta không cảm nhận được điều đó. Mà rốt cuộc cái sự mà gọi là đột phá bước chót của bà Harris lại chấm dứt bằng một cái thất bại nặng nề, thì luật sư Vân thấy như thế nào, hoặc là luật sư Steven có ý kiến tiếp nối không?
Cảm ơn chị Trà My. Bởi vì cái con số nó ra nó không có đúng theo cái lập luận, cái lý luận của chị Trà My. Cái con số đó là cái số người dân đã đi, nó không ra đi bầu nha. Và cái con số mà cứ 8 năm rồi, tức là cái số cử tri trẻ mới họ sẽ đi vô, thì cái con số phải tăng lên. Mà bà Harris của năm 2024, 8 năm sau, nó ngang hàng cái con số của bà Clinton của 8 năm về trước. Có nghĩa là người dân không có tha thiết để mà ra đi bầu. Nào, Mình hoàn toàn đồng ý những cái gì mà chị Trà My và quý vị thấy trong cái lúc vận động tranh cử của 2 hay 3 tháng vừa qua của bà Harris đó, thấy cái số người ra rất là đông. Cái con số người ra rất đông đó không phải là những cái người mới, mà những người ra đông đó là tại vì những người đảng Dân Chủ và cử tri đảng Dân Chủ họ chán nản ông Biden. Mà khi mà có một cái người ứng cử mới họ rất là hào hứng họ đi ra. Nhưng mà đó, cái con số đó đó là cái con số của cử tri Dân Chủ đi lại ra, và đi ra vẫn không đủ, tức là cái số người chán nản vẫn còn quá nhiều. Đó là tại sao từ năm 2020 một cái con số cử tri mà ủng hộ đảng Dân Chủ cho ông Biden là 81 triệu, bây giờ nó xuống còn 67 triệu, mất đi 14 triệu cử tri, mà bên của ông Trump chỉ giảm xuống có 2 triệu thôi. Cái con số đó nó cho chúng ta thấy, mặc dù cái những cái lý do yếu tố này kia thì chúng ta không cần phải bàn bởi vì nó rất là dài dòng, nhưng mà cái lý do chính là cử tri không chịu ra ủng hộ. Mặc dù mình thấy những cái này nó ồn ào nhiều, nhưng mà cái đó là những cái người cử tri Dân Chủ họ đi ra lại sau khi họ chán nản và thất vọng với ông Biden. Thành ra cái con số mình thấy nó đông lên thật sự nó không phải là cái con số mới, mà là cái con số cũ, họ thất vọng họ đi ra lại.
Thưa luật sư Steven.
Dạ, luật sư Steven vừa nói thì cho thấy rằng là nhìn chung là cái sự thất bại này nó không phải là dựa vào những yếu tố là một bên có bề dày kinh nghiệm hơn, có nhiều thời gian chứng tỏ bản thân hơn, một bên ra chậm trễ, cuối cùng không đủ thời gian, thì cái yếu tố thì dường như là không thuyết phục, mà nó trở lại với cái chuyện là con số của những người cử tri họ ủng hộ bên nào nhiều hơn. Và như vậy thì có thể có người sẽ nghĩ rằng vậy thì cái nguyên nhân cốt lõi không phải là giữa hai ứng cử viên này nặng hay nhẹ thế nào, mà vì cái sự bất mãn, cái sự chán nản, sự thất vọng của cử tri nơi cái chính quyền đương nhiệm và họ muốn sự thay đổi. Hiểu vậy đúng hay sai?
Đó là những cái yếu tố, hoàn toàn đồng ý, mình chia nó đưa rất là nhiều yếu tố, nhưng mà một cái vấn đề đó là mình không phải là nói cái người đó giữ cái chức, mà mình nói cái người đó là người dân biết, tức là cái lúc vận động tranh cử thì ông Trump ông đã vận động tranh cử 8 năm rồi, chứ không phải là mới vận động tranh cử trong có mấy tháng. Bà Harris, mặc dù bà ta là phó tổng thống, nhưng mà trong 4 năm vừa qua cho tới ngày hôm nay, người ta chỉ biết bà ta là mới đây khoảng cho nó 4-5 tháng thôi, chứ trước đó là gần như không ai biết. Nào, nếu mà đảng Dân Chủ ông Biden mà ông ta muốn là một cái người tổng thống mà chuyển tiếp, thì ông ta cần phải mở rộng để cho những người khác ra. Và cho cái cơ hội cho bà Harris, để cho người dân toàn quốc họ biết bà Harris là ai. Chứ thật sự bà ta là một cái người phó tổng thống mà rất là ít người biết. Luôn cả ngay từ lúc đầu, một cái mà mình kêu là một cái quan trọng nhất, một cái chính sách quan trọng nhất của đất nước Mỹ này là về vấn đề biên giới và vấn đề những người di dân vào nước Mỹ bất hợp pháp. Cái đó là một cái đáng lẽ phải là ưu tiên một, là cái người tổng thống làm, ông ta giao cho một cái người phó tổng thống rồi từ đó biến mất điều, không ai biết gì về cái đó hết. Thành ra gần như là đưa cho bà ta một cái sự thất bại, và cái đó là đảng Cộng Hòa họ tấn công rất là mạnh, thì cái đó là đúng rồi.
Dạ, luật sư Steven cũng vừa nhắc tới là như vậy là không phải là vì kinh nghiệm tranh cử hay là kinh nghiệm cái thời gian bề dày để chứng tỏ khả năng cho công chúng. Vì như ông nói là ông Trump có 8 năm để mà tranh cử, tức là kinh nghiệm dày dặn hơn. Nhưng mà ngược lại bà Harris đi ra vào phút chót, nhưng mà bà có quá nhiều những cái lợi thế. Dù là ra muộn màng nhưng mà lợi thế nào là màu da, lợi thế nào là nữ tính, nữ giới, sẽ được những sự ủng hộ của những người nữ giới, sự ủng hộ của người da màu, người lao động nghèo, người bình dân, người lao động lại vốn là cái cơ sở của đảng Dân Chủ. Và thêm nữa là những cái sự lợi thế mà ông Trump không có được. Dù ông Trump có 8 năm kinh nghiệm như anh nói, nhưng mà ông không có được cái sự hỗ trợ tài chính dồn dập như vậy. Và ông cũng không có được những tiếng nói của những người có ảnh hưởng, có uy tín, gọi là những người có nổi danh, nổi tiếng trong xã hội như bà. Thành ra với cái 8 năm của ông Trump, với cái bước đường cuối cùng của bà Harris, thì Trà My nghĩ rằng là không có bên nào chứng tỏ là mình có kinh nghiệm dày dặn hơn trong cái việc tranh cử nhiều hơn bên nào đâu. Dù bà ra muộn, bà vẫn chứng tỏ có những lợi thế mà lấn áp những cái lợi thế của ông Trump. Xin mời ý kiến của luật sư Lâm.
Vâng, yeah. tôi đồng ý với quan điểm của chị Trà My. Luật sư Steven đặt nặng cái vấn đề cái số lượng cử tri popular vote. Thực ra cái dữ liệu về popular vote, tức là bầu tổng trực tiếp của người dân, nó không quan trọng, là tại vì cuộc tranh cử nó chỉ nằm trong những một số tiểu bang gọi là chiến địa thôi. Cho nên các cử tri ở các nơi khác đó, họ chả màng đến, tại vì có bầu hay không nó cũng không có đổi gì trong cái viện tiểu bang của mình. Cho nên dùng cái số lượng đó để nói cái phản ứng, cái sự tham gia của cử tri không đúng. Nếu mà dùng popular vote, nên dùng cái số popular vote chỉ ở những tiểu bang chiến địa hay là chỉ ở tiểu bang Pennsylvania mà thôi, thì có thể nói được rằng là tại sao cử tri không ra hay không ra bầu hơn. Còn cái chuyện như luật sư Steven cũng nói là thay vì 8 năm hay 4 năm và ngược lại chỉ có 60 ngày hay 90 ngày đó, cái đó cũng không thuyết phục được, là tại vì bà Harris đã nhận được là lợi điểm phục hồi lại cái sự thiếu sót đó quá nhiều. Bà được tất cả mọi chuyện, mọi người rất là đoàn kết, nhất tâm nhất trí cùng hỗ trợ và được dồi dào tài chính, được tất cả mọi quan điểm, tất cả mọi người trình làng rồi. Cho tới ngày bầu cử nói rằng không ai biết bà Harris là ai cũng không đúng, là tại vì dồn bên phía dân chủ, tất cả mọi thành phần nó dồn nỗ lực để trình bày như vậy, thành ra mọi người biết là biết, không biết là không biết rồi, chứ không có phải là không biết nữa. Thành ra nó là một cái cuộc trưng cầu dân ý giữa dân chủ và cộng hòa, giữa hai người viên, thành ra khó nói mà tôi vẫn thuê người đó vẫn không biết bà Harris là ai, chính xác bà như nào, tại vì mọi người đã trình bày rõ rồi. Và cái chuyện mà tranh cử là last minute, gọi là tranh cử như vậy, thực ra nó là một biến chuyển ngoạn mục, gọi là rất là sáng suốt và rất là thông minh của đảng Dân Chủ. Ông Biden đã rất là can trường chuyển giao cái này cho trước tình thế như vậy, thay vì ông ta nó cũng cố đấm ăn xôi, kiểu là tới đâu tới, tôi đi là tôi đi, ai làm gì tôi. Ông ta không làm như vậy, ông ta rất là tỉnh táo, rất là thông minh, sáng suốt và chuyển ngựa ngay bây giờ để làm như vậy. Và tất cả mọi người trên đảng Dân Chủ, không một ai chống đối, là hùa lên, tiến hành lên như vậy, họ phục hồi tất cả những cái điểm gì họ cần phục hồi. Cái vấn đề còn lại là cái bài bản của họ có trình bày rõ hay không, đầy đủ hay không, là trách nhiệm của chung của đảng Dân Chủ, chứ không có riêng bà Harris. Cuộc campaign của bà Harris đã cố gắng hết sức họ có thể làm được trong cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà họ vẫn không trình bày được cái quan điểm đó, cái sự chọn lựa của cử tri. Các cử tri nên nhớ là không phải là những người dân chủ cộng hòa, phần lớn của họ đã quyết định rồi, cho dù hai bên có làm cái gì, làm sai, làm đúng, làm xấu, làm dở, vẫn là người ta sẽ không đổi ý được. Nó thực tế nó là như vậy. Cái khác biệt là chỉ một số cử tri gọi là dưỡng dân hay là independent, tức là độc lập đó, họ quyết định cho họ dựa trên cái gì. Cái đó vì cái số rất là nhỏ mà cả hai bên, mà tôi nghĩ là bên Dân Chủ đã không trình bày thuyết phục được những cái số độc lập như vậy. Cái đó là cái trách nhiệm chung của đảng Dân Chủ, chứ không riêng gì cái campaign của bà Harris. Và đó là lý do tôi muốn nói thêm về cái quan điểm của luật sư Steve.
Cảm ơn ý kiến của luật sư Lân. Xin nghe ý kiến của nha sĩ Cương.
Vâng, nếu chúng ta so sánh về ba cái cuộc tổng tuyển cử vừa rồi năm 2016, 2020 và 2024 thì chúng ta thấy rằng là cái cuộc bầu cử năm nay nó quan trọng hơn, căng thẳng hơn, gây go hơn là hai cái cuộc tổng tuyển cử vừa rồi. Thì cái con số mà luật sư Stephen Yu đưa ra đó, nói là bên Tổng thống Trump bây giờ 72 triệu, thua năm 2020 tới 2 triệu không là không đúng. Chúng tôi vừa mới check lại đó thì là năm nay là số cử tri bầu cho Tổng thống Trump là 74 triệu, có nghĩa là bằng cái con số năm 2020. Còn số của bà Kamala Harris là 69 triệu, tức là mình chỉ thuộc xuống khoảng chừng 12 triệu. Đó thì quý vị thấy 4 năm vừa qua đó thì cái con số đi bầu đó nó là 81 triệu cho ông Joe Biden và 74 triệu cho Tổng thống Trump, và bây giờ bị thuộc xuống 12 triệu như vậy đó, thì chúng ta đặt cái câu hỏi là 4 năm vừa qua đó chúng ta trải qua cái nạn đại dịch COVID thì đáng lẽ cái số nó phải thấp xuống, nhưng mà nó lên tới 81 triệu. Còn năm nay đó, một cuộc bầu cử phải nói là rất căng thẳng và quan trọng, hầu như tất cả ai cũng nhận thấy là đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cái lịch sử nước Mỹ, mà cái con số nó lại ra rất thấp như vậy thì chúng phải đặt câu hỏi là cái những người cử tri đó đã đi đâu. Thì có nhiều người cho rằng là năm 2020 đó thì cuộc bầu cử đã có những cái sự gian lận, thì bây giờ chúng ta thấy rõ ràng có một cái số khác biệt lớn như vậy thì chúng phải đặt một câu hỏi rất là lớn. Và cái chuyện mà ông Joe Biden rút ra vào giờ phút chót đó, thì đó là một, chúng tôi đồng ý với quan điểm của luật sư Stephen Yu đó, là ông Biden đã không có một cái sự chuẩn bị để mà cho người kế tiếp. Và trong 4 năm vừa qua đó, bà Kamala Harris được đặt trong một cái vị trí coi như là không có nhiều người biết đến và không có những cái thành tích gì rõ ràng. cho nên khi mà bà ra thay cho ông Joe Biden đó đã không có đạt được cái, không có show off được những cái thành tích đó và không là không chiếm đoạt được cái sự quyết định của những cử tri độc lập, cho nên bà đã bị thất bại. Rõ ràng là bà Kamala Harris đó không có đưa ra, mặc dù là bà tuyên bố là khi bà ra tranh cử bà khác với lại tổng thống Joe Biden, nhưng mà trong một cái cuộc phỏng vấn của đài CNN đó, thì khi mà hỏi là bà sẽ đưa những chính sách gì khác với ông Joe Biden thì bà bật ra bà nói là tôi không nghĩ ra được một chính sách nào khác mà có thể đưa ra khác với tổng thống Joe Biden, có nghĩa là bà cũng rập khuôn với lại ông Joe Biden, cho nên cái điều đó đó nó đã làm cho người cử tri rất là băn khoăn là khi ra tranh cử thì phải có những cái lập trường, quan điểm riêng và cách làm việc riêng, nhưng mà bà không đưa ra được những cái sự khác biệt đó, thưa quý vị.
Dạ, cảm ơn nha sĩ Cương. Mình nói về cái sự gọi là bứt phá ngoạn mục của ông Trump giờ chót, thì trong nãy giờ những cái tranh luận của chúng ta nãy giờ đó thì nó có thể là dễ hiểu so với các cái cuộc đua bình thường, ví dụ như giữa hai đối thủ tương đương hoặc là giữa hai đối thủ có những cái thành tích cũng ngang ngửa, hoặc là giữa hai cái chiến dịch tranh cử giữa hai đảng trước nay, thì bất cứ một cái cuộc đua nào cuối cùng, cái chặng cuối, cái kết quả cuối cùng người ta cũng có thể là phân tích là vì đảng này còn tệ chỗ này, đảng kia đã tốt hơn chỗ nọ, khiến cho lòng dân nghiêng ngả vào về những cái bên mà họ thấy là tin tưởng hơn. Nhưng mà trong cái cuộc đua lần này nó đặc biệt, nó khác biệt rất lạ lùng, có những cái điều mà khiến cho người ta khó hiểu và có những cái điều rất ngoạn mục và rất kỳ lạ. Thì ngày hôm nay mình cũng sẽ xin dành một chút thời gian để phân tích những cái điểm kỳ lạ đó, để thấy được là cái ý kiến, cái lòng dân, cái tiếng nói của cử tri họ muốn thể hiện điều gì qua những cái điểm kỳ lạ này. Ví dụ, đầu tiên là các cuộc thăm dò đều cho thấy cái sự xích sao giữa hai đối thủ là Donald Trump và Kamala Harris. Nhưng mà rốt cuộc, ông Trump lại giành chiến thắng vang dội. Có nghĩa là những cái cuộc thăm dò trước đó là xích sao 40 mấy, chỉ hơn nhau vài điểm. Ông Trump cũng chưa lên được trên 50 quá bán bao giờ. Mà kết cục lại là một chiến thắng vang dội, áp đảo, thuyết phục mà ai nấy cũng chưng hửng. Thì tại sao có được cái sự đặc biệt này, cái sự kỳ lạ này, mình giải thích như thế nào, luật sư Stephen Lane? Stephen Dill.
Dạ, để mình nói, trước khi mình trả lời cái đó, mình chỉ nói cho anh sự làm biết là ở tiểu bang Texas và ở ngay cái quận mình đang ở đó, cái con số của người đảng Dân Chủ cử tri nó cũng không có ra nhiều, nó giảm xuống 10%. Và mình có một người bạn cũng rất là rành rỗi về vấn đề chính trị và vận động tranh cử ở tiểu bang Georgia, tức là anh Vũ Bảo Kỳ, chắc chị Trà My và tất cả quý vị cũng biết, thì anh ta cũng có nói rằng là trong ở bên Georgia đó, cái con số mà những người cử tri đảng Dân Chủ đó, nó xuống 10% không ra đi bầu, mà trong khi cái con số của đảng Cộng Hòa cử tri nó ra tới 15%, tức là tăng lên. Và mình cũng muốn nói để mà trả lời cho anh luật sư Lân đó là không phải là 14 hay 12 triệu cái số người nó giảm xuống, người ta không chịu ra đi bầu, mà luôn cả ba cái tiểu bang Dân Chủ, tức là Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, nó cũng giảm xuống 15% cái số người cử tri không chịu ra đi bầu. Thành ra đó, nó không phải là chỉ có mình không thể nào lấy cái nguyên cái nước, thì mình chỉ lấy ba cái mà mình chỉ muốn phản biện lại chứ anh Lâm. Một cái vấn đề mà đưa đến cái người dù cho giỏi cách mấy đi nữa đó thì mà chạy nước rút nó cũng rất rất là khó, không phải là dễ. Thì cái đó là cái vấn đề nào mà để ngày hôm nay mình mà nói chuyện ra thì anh Trương Văn Cương thì cũng đã biết mình khá rành. Mình không có ủng hộ ông Tổng thống Trump, nhưng mà mình biết cái vấn đề mà cái này ai cũng nói so nổi, chứ thật sự đó, tất cả chúng ta đều biết và có một cái cảm tính, một cái linh tính là cái kỳ này là ông Trump cái phần thắng nó cao hơn bà Harris, và cái con số nó ra ngay bom như cái đó. Giống như giả sử bây giờ mình lấy cái con số của anh Trương Văn Cương đưa ra đi, 74 triệu của năm 2020, và bây giờ cái con số của những người ủng hộ vẫn ra tiếp tục, nhưng mà cái con số của những cử tri ủng hộ thì không ra. Nhưng mà mình chỉ có một cái là mình không đồng ý với lại anh Trương Văn Cương. Trong 3 lần bầu cử trên đất nước Mỹ này không có gian lận. Cái vấn đề mà cứ nói gian lận vài cái đó là một cái mị dân hoàn toàn sai. Không có gian lận.
Hiện bây giờ Trà My không nghe âm thanh của luật sư Steven nữa. Trở lại với cái câu hỏi mà Trà My nói rằng là những cái điều mà kỳ lạ mà cần phải được giải thích đó, thì xin hỏi luật sư Steven, ông giải thích cái sự kỳ lạ về cái tỷ lệ mà người ta khảo sát ý kiến trước bầu cử ngang ngửa xích sao, và ông Trump chưa bao giờ quá bán nhưng mà cuối cùng lại chiến thắng áp đảo, chiến thắng thần tốc như vậy, lý do vì sao? Nên hiểu như thế nào?
Nó có nghĩa là cái lúc mà thăm dò ý kiến đó, nó là như vậy nè. Và nó rơi vào giống hệt như cái trường hợp của năm 2016. Đó là những người mà ủng hộ Tổng thống Trump, họ không chịu lên tiếng. Thành ra cái khi mà đi thăm dò ý kiến đó, cái con số đó nó chênh lệch. Là bởi vì một số đó họ không có nói cho một cách thành thật cho những người mà đi thăm dò ý kiến. Một cái điểm thứ
nhưng mà vì
gì đó,
sao có cái chuyện là không chịu cho biết ý kiến chân thật?
Là bởi vì cái vấn đề là ông Tổng thống Trump là cái người nó có quá nhiều cái khuyết điểm về cái đạo đức cá nhân. Thành ra một cái người nào mà nói là tôi ủng hộ Tổng thống Trump thì người ta cũng không có muốn lên tiếng cái vấn đề đó, là mình đã bỏ phiếu cho cái đó. Trong cá nhân của mình ở cái thành phố quận Harris County, mình biết có một số những người đảng Dân Chủ, tức là những người bạn của mình đảng Dân Chủ, nhưng mà họ bỏ cho ông Tổng thống Trump là bây giờ họ không có vui lòng với những cái đường lối và những cái chính sách, và luôn cả cái người ứng cử viên thuộc về đảng Dân Chủ. Thành ra mình đã thấy cái con số nó ra, nó cũng cho mình thấy cái đó. Hy vọng là mình trả lời
Theo luật sư Steven là cái sự khác biệt giữa cái thăm dò ngay cái lúc mà trong cái cuộc tranh cử với cái cuộc đua chính thức, nó là do có nhiều cử tri họ không muốn cho biết ý kiến thật, cho nên cái số thăm dò nó đã không có phản ánh lên đúng cái thực tế chung cuộc cuối cùng.
Chính xác.
Và cái như vậy thì cũng có thể hiểu rằng là có rất nhiều cử tri thầm lặng ủng hộ ông Trump. Xin hỏi ý kiến của luật sư Lân hoặc là nha sĩ Cường.
Dạ vâng, cái cuộc thăm dò lúc nào cũng chỉ là thăm dò, nó mới dựa trên một cái sample, dựa trên một cái mức. Tôi nói ví dụ như là 1.000 người đại diện cho 100.000 người hay là 10 triệu chẳng hạn.
Vâng, dạ, cái điều đó dễ hiểu, nhưng mà thưa luật sư Lân là nếu như chỉ một vài lần thăm dò nó như vậy thì chắc chắn người ta không thắc mắc, nhưng mà bao nhiêu lần thăm dò, bao nhiêu cuộc thăm dò của tất cả những cơ quan khác nhau đều ra một cái xác suất tương tự 40 mấy, nhưng mà cuối cùng lại là áp đảo như vậy, thì cái đó là câu hỏi rất lớn.
Nói chị Trà My, cái con số áp đảo mà 310 mấy thay vì 220 mấy đó là tại vì con số của cái bầu cử tri đoàn, đại cử tri đoàn, chứ không phải con số popular. Nếu mà dùng con số thăm dò thì nên dùng con số số phiếu thì mới biết được, nó vẫn xác suất nhau đúng, nó nằm trong cái khuôn khổ của cái margin error, tức là nằm trong cái khuôn khổ của cái mức độ sai, thì nó cũng có lý, nó không
sai lệch.
Cái mức độ sai lệch nó không có hẳn là không đúng lắm. Cái thăm dò kỳ vừa rồi phải nói rằng nó gần gần như vậy, mà nó không chính xác, tại vì thăm dò nó cũng không bao giờ chính xác lắm, nhưng mà nói chung nó cũng rất là ngang ngửa. Nếu mà nhìn con số popular vote, thì cái số của phiếu bầu đó hiện nay nó cũng rất là ngang ngửa, chênh lệch như vậy, nó không có chênh là sai nhiều lắm. Đừng có nhìn con số đại cử tri đoàn. Gần như thế là tại vì là người phe nào thắng lấy hết, chứ không có tính luôn cái phiếu của người thua. Thành ra con số
đó. Ý của nha sĩ Cương như thế nào? Ông diễn giải cái điều khác biệt lạ lùng này như thế nào?
Vâng, theo chúng tôi thì theo cái thống kê năm 2016 đó thì nó cũng như vậy. Nó cũng cho thấy là bà Hillary Clinton thắng lớn. Nhưng mà sau đó thì cái kết quả nó đã trái ngược, thì năm nay cũng vậy. Là thứ chúng tôi không có tin tưởng nhiều vào những cái thống kê đó, và bây giờ chúng ta cũng thấy những cái sự mà thiên vị của các cái cơ quan truyền thông. Bây giờ chúng ta thấy rất là rõ cơ quan nào mà ngã về bên cánh tả thì là ủng hộ cho bên Dân Chủ, và ngã về cánh hữu thì ủng hộ cho ông Trump. Và những cái thống kê đó bây giờ chúng ta không biết là nó có trung thực hay không nữa. Và đúng như chị Trà My nói, những cái thống kê rõ ràng là cho thấy biết bao nhiêu những cái thống kê của các cơ quan truyền thông, các trường đại học đưa ra xích sao như vậy. Nhưng mà bây giờ cái kết quả nó rất là áp đảo, thì bây giờ mình cũng đặt cái câu hỏi là mình không có biết có tin tưởng được những cái thống kê đó nữa hay không trong tương lai, thưa quý vị.
Với cái lập luận của quý vị ở đây là những cái sự thống kê đó nó chỉ cho một cái hình ảnh tượng trưng, không có chính xác lắm và cũng không có gì đáng tin cậy lắm. Cho nên là cái kết quả cuối cùng nó khác biệt là cũng có thể là do cái sự chênh lệch xuất sắc đó, và cũng có một cái yếu tố khác mà nãy luật sư Steven có nói là có những người cử tri thầm lặng, họ không cho biết ý kiến thực chất của họ đang suy nghĩ, đang ủng hộ ai và sẽ làm gì. Cho nên họ đưa ra những cái lời trả lời thăm dò không đúng sự thật, cho nên những cái kết quả đó nó cũng không đúng sự thật. Ngoài cái chuyện là thống kê xích soát và không đúng sự thật do cử tri giấu giếm, những cử tri thầm lặng, thì cũng có một cái sự là khác biệt khác nữa. Cái này không liên quan tới cái chuyện là thống kê giữa đôi bên mà chỉ liên quan với ông Trump thôi. Ví dụ, mình thấy là ông Trump đã giành được cái tòa Bạch Ốc với một cái khoảng cách rất an toàn, rất thoải mái trước đối thủ Kamala Harris, cả về số phiếu phổ thông lẫn cái số phiếu đại cử tri. Dù cái tỷ lệ chấp thuận của ông trước đó, tức là tỷ lệ mà công chúng chấp thuận dành cho ông, công chúng có cảm tình dành cho ông trước đó liên tục ở mức thấp. Vậy thì có sự thay đổi này, nó cũng là một cái kỳ lạ. Thì nha sĩ Cương hiểu như thế nào?
Tức là chị nói về số phiếu cho bên dân đảng Dân Chủ đó hả?
Dạ không, cái sự đánh giá của cử tri, cái gọi là cái sự ủng hộ của người dân dành cho ông Trump liên tục ở mức thấp. Nhưng mà sau đó thì họ lại dồn hết, đại đa số phiếu dồn phần lớn cho ông Trump. Dạ, thì ý kiến của các vị ở đây có ai có ý kiến nào không? Hiểu việc
này nhé. Xin mời luật sư Lân trả lời trước nhỉ?
Well, ok, tôi đến liều thôi. Tôi nghĩ nó có cái sự khác biệt, đúng. Chị Jamy cứ đưa ra là phải nói là cựu tổng thống Donald Trump bị tai tiếng rất nhiều, bị những cái chuyện sai phạm, lỗi phạm, bị cái chuyện điều tra phạm lỗi nó rất rõ ràng. Nhưng mà cái khác biệt là một cái chuyện rất là lạ là cái cử tri vẫn là bỏ qua cái đó, họ coi cái đó là tại vì như này, tại vì như kia, nhưng mà chính sách là như thế này, thành ra họ bầu cho một cái chính sách, một cái quan điểm, chứ không phải họ bầu cho một cái con người. Họ biết được, họ nhìn nhận rằng ok, ông Donald Trump không có gọi là hoàn hảo, không có phải là người tốt đẹp như là một mục sư, như là một người Thiên Chúa giáo, Kitô giáo, không người gia đình này nọ, nhưng những chính sách quan điểm của ông ta đúng, để mà cứu vãn kinh tế của Kỳ, để mà bảo vệ sự an toàn của đất nước, và ông ta đã làm như vậy trong suốt mấy năm trước mà không thành công, rồi mấy năm sau của Tổng thống Biden họ càng tệ hại hơn nữa sau đó, vì họ bầu cho chính sách đó chứ không phải bầu cho cái cá nhân con người. Đó nên một cái điều rất là lạ. Thông thường người ta đo lường cái sự hỗ trợ dựa trên cái tư cách đạo đức mà cái thành tích của cá nhân này, nhưng mà trong cuộc bầu cử này họ lại nhìn đến cái chính sách, họ nhìn đến cái quan điểm mà gạt ngang qua những cái vấn đề tư cách đạo đức, khả năng của cái ứng cử viên này, thì đây là một điều rất là kỳ, rất là đặc biệt trong cái cuộc bầu cử này.
Xin được tiếp lời với một lần được không ạ?
Dạ, xin mời ông.
Dạ, theo kinh nghiệm năm 2016 thì Cương có ra tranh cử dân biểu và có đi họp những cái phiên họp của Đảng Cộng hòa rất là nhiều, và ngay trong nội bộ của Đảng Cộng hòa lúc đó không có ủng hộ cho ông Trump. Phải nói là họ rất lo ngại và họ nghĩ rằng là đầu tiên ông Trump sẽ thất bại rất là nặng. Nhưng mà khi mà bắt đầu ông đã hạ gục 16 đối thủ mà trong cái cuộc bầu cử sơ bộ đó, thì bắt đầu gần tới lúc cuối đó thì họ thấy rằng là cái sự thắng thế của ông Trump đó là một cái sự đáng rất là lo ngại. Cương đi họp với Đảng Cộng hòa biết rất rõ, họ rất lo ngại là khi mà chỉ còn lại có 3-4 người trong cái bầu cử sơ bộ đó thì họ thôi chết rồi, bây giờ ông Trump ông sắp sửa thắng rồi, chúng ta phải làm sao đây? Thì cái quyết định của Đảng Cộng hòa là bây giờ mình bắt buộc phải bầu cho ông Trump. Chứ không thể nào mà mình bỏ được, từ vì thấy rõ ràng là ông sẽ thắng, và sau cùng ông đã được đảng đề cử là ứng cử viên tổng thống trong cái năm 2016 đó. Thì đúng như luật sư Lân nói đó, là khi mà bầu một người đó, cái vấn đề mà đạo đức con người và những cái khuyết điểm đó thì chắc chắn là họ sẽ cân nhắc. Nhưng mà trong cái năm nay đó, đặc biệt là Cương thấy rằng là rõ ràng là những cái chính sách của Đảng Dân Chủ đưa ra trong 4 năm qua đó nó không thành công, về kinh tế, về biên giới, về những cái chuyện chẳng hạn như là chuyển giới, vân vân, nền giáo dục, nó tất cả những thứ đó đó, bây giờ nếu mà mình cân nhắc lại từng điểm một, từng lĩnh vực một đó, thì chúng ta thấy rằng là nó không đạt được cái tiêu chuẩn mà chúng ta mong muốn. Cho nên người Mỹ này đó, họ đặt nặng về vấn đề chính sách hơn là cái vấn đề đạo đức cá nhân. Và chắc chắn là Tổng thống Trump có rất là nhiều những cái khuyết điểm, ai cũng nhận thấy điều đó. Nếu mà năm 2016 mà ông ta thắng cử, 4 năm đó mà ông đã có được những cái sự mà tự chế, đừng có phát biểu những cái lời mà quá cực đoan, đã kích những người mà đồng hành và ngay cả đảng đối lập, thì có lẽ là ông sẽ thành công lớn, và đó là những cái mà hậu quả và ông phải gánh chịu. Nhưng mà nói về chính sách thì chúng ta thấy rõ ràng 4 năm dưới Tổng thống Trump đó thì nó có những cái mà tiến bước rõ ràng, và người dân đó nhận thấy so sánh 4 năm của ông Trump và 4 năm của ông Joe Biden, và rốt cuộc thì họ đã chọn ông Trump.
Dạ, yeah. Như vậy thì cái bước phân tích tiếp theo sau này mình đang chuyển qua từ cái việc đầu tiên mình nói rằng vì sao ông Trump thắng vang dội thì đầu tiên mình có thấy rằng là nó có cái yếu tố đảng phái, tức là vì cái đảng này người ta đang bầu cho cái đảng mà người ta hy vọng nhiều hơn, cái đảng này người ta đang bị bất mãn. Bây giờ bước tiếp theo về nói về cá nhân của ứng cử viên thì mình đã bắt đầu đi vào những cái phân tích sâu hơn, thì chắc chắn là quý vị cũng đang có những cái thắc mắc, quý vị cứ để trong phần bình luận nhé. Những vị ở đây thì đang nói rằng là người ta không bầu cho cá nhân mà người ta bầu cho chính sách. Có nghĩa là không bầu cho đảng, không bầu cho cá nhân mà bầu cho chính sách. Đó là tiếng nói của cử tri Mỹ. Quý vị có thắc mắc nào hơn để trong phần bình luận. Bây giờ xin nghe ý kiến của luật sư Steven. Có nhiều người sẽ thắc mắc vì sao người dân Mỹ lại đi bầu một người đã bị kết án là có tội, một người đang chờ bị tuyên án làm tổng tư lệnh cho họ, làm người lãnh đạo quốc gia mà gọi là cái quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới. Thì ý kiến của luật sư Steven như thế nào?
Cũng khá đơn giản thôi chị Trà My. Mình hoàn toàn đồng ý với lại nha sĩ Trương Văn Cương và luật sư Lăng. Ngày hôm nay, và thật sự cái đó là một cái cũng không có cái gì là mới lạ hết. Người dân khi cử tri mà họ đi bầu theo cái quyền lợi của cá nhân họ, của gia đình họ và của cái xã hội họ đang sống. Và họ không có đặt nặng về cái đạo đức cá nhân của người ứng cử viên. Cái đó nó là một cái yếu tố, chứ không phải là một yếu tố. Nó là một cái yếu tố, nhưng mà nó không phải là cái yếu tố quan trọng nhất khi mà họ bỏ cái lá phiếu cho cái người đó, mà là cái đường lối chính sách. Nào, ông Trump trong 4 năm của 2016 cho đến năm 2020 đó, thì cái thời của ông ta rất là thịnh. Và tới cái thời của ông Biden đó, thì mặc dù nó cũng thịnh, nhưng mà người dân họ cảm nhận, và cái con số thống kê nó đưa ra đó là 68% người dân trên nước Mỹ trong một cái thăm dò ý kiến mà nó không phải là mới thăm dò mà thăm dò cả mấy năm rồi, là họ nghĩ là chính sách đường lối của đất nước Mỹ đi sai đường, là wrong direction, mà nó lên tới gần 70%, tức là 2/3. Cái số người dân ở trên nước Mỹ này họ cảm nhận và họ cảm thấy là cái đường lối chính sách của nước Mỹ này nó đi trật đường, và chỉ có 30 hay là 30-mấy% là họ nghĩ là đi đúng đường. Thành ra cái đó người dân Mỹ rất là thực tế. Chúng tôi đưa cho anh cái quyền để mà quyết định và đưa đường lối của đất nước Mỹ, và anh làm không được thì tôi sẽ chọn cái người khác và cho người khác có một cái cơ hội. Và lần này họ cho ông Trump có cái cơ hội, và trong 4 năm sau nếu mà ông Trump làm được thì đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục thắng, còn nếu mà ông ta làm không được thì chúng ta sẽ có một người tổng thống là sẽ là đảng Dân Chủ.
Chị? Như vậy là mình vừa mới nói tới cái yếu tố là bầu cho chính sách chứ không bầu cho cá nhân, hoặc là không bầu cho đảng phái. Nhưng mà nếu mà nói về bầu cho chính sách thì người ta cũng
nó không phải, hiểu với mình, những mình, cái... mình nói không phải là chính sách cho chị, bầu cho cái quyền lợi cá nhân của mình, bầu cho cái quyền lợi cá của gia đình mình, và bầu cho quyền lợi,
tức là vì bầu cho quyền lợi cá nhân cho nên họ nhìn cái chính sách nào hợp lòng dân, chính sách nào họ ủng hộ thì họ sẽ đi theo, đó là họ dựa trên cái chính sách mà họ quyết định cái lá phiếu, phải không ạ? Chứ họ không quyết định là ô ông này tốt hơn, ông này hoàn hảo, ông này đạo đức hơn, tôi theo ổng, hoặc là cái đảng này tôi trung kiên, tôi trung thành hơn, tôi đi theo đảng, mà họ nhìn theo cái chính sách nào phục vụ cái lợi ích của tôi tốt nhất thì tôi đi theo. Nhưng cái đó là cái chuyện bình thường, bất cứ một cái cuộc đua nào nó cũng sẽ như vậy. Những cái cuộc đua này nó có một cái nó phi thường hơn, tức là nếu mình bầu chính sách thì mình hiểu rồi chính sách nào hay tôi theo, nhưng mà đặc biệt với nhân vật Donald Trump thì họ đã cũng có được một cái thời gian họ trải nghiệm cái chính sách của ông Trump rồi, và họ cũng trải nghiệm cái nhiệm kỳ đầu của ông đầy rẫy những sự hỗn loạn, những cái sự khó lường, những cái sự gây chia rẽ, những cái lời chỉ trích, những cái sự mà họ cảm thấy rằng ông Trump làm cho mọi cái nó rối loạn lên, nó không an yên, thì họ đã trải nghiệm những điều đó rồi. Nhưng và đặc biệt là họ trải nghiệm luôn cái dấu chấm cuối cùng trước khi ông Trump rời tòa Bạch Ốc lần đó, là cái vụ bạo loạn của ủng hộ viên của ông. Tức là họ trải nghiệm những cái hỗn loạn, những cái thậm chí là tới bạo loạn. Mà cuối cùng tại sao họ vẫn quyết định trao lại cho ông một nhiệm kỳ thứ hai? Ý kiến của luật sư Lân như thế nào?
Chị Phương, đây là điểm tôi không thể nào hiểu được. Nên nhớ là qua cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump chẳng hạn, người ta thấy ngay là lúc đầu rồi bổ nhiệm tất cả các thành viên nội các đó, ông Trump nói rằng đây là the best, đây là tốt nhất của Hoa Kỳ, cho nên chỉ vài tháng sau là bị đuổi, vài tháng sau là bị trục chặt cái này cái kia, rồi thay thế người khác, đưa người thứ hai, người thứ ba, người thứ hai vô cũng nói đây là tốt tốt, đây là cứu nhân độ thế, nhưng mà cuối cùng là cũng cãi nhau cũng đuổi, rồi đến người thứ ba, người thứ tư nghĩa là chánh văn phòng, rồi bộ trưởng ngoại giao, rồi bộ trưởng quốc phòng, rồi tất cả mọi người, rồi cuối cùng đến cái cuộc tranh cử vừa rồi, phải hầu như thống kê cho thấy là 40 người trên 44 tất cả thành viên trong nội các, tức là người thân tín nhất, gọi là tốt đẹp nhất, họ lại không ủng hộ ông Trump nữa. Có nghĩa là cái gì? Người phó của mình thì không hỗ trợ người mình. Đến nỗi mà 4-5 người tướng cao cấp, họ nhìn nó, ô ô, cái nhân vật này rất là nguy hiểm cái an ninh của quốc gia Hoa Kỳ, cho cái tự do dân chủ của thế giới. Nghĩa là bao nhiêu cái vấn đề như vậy, và kể cả những hành động nhưng mà rất là rõ ràng là sai trái, ví dụ như lấy tài liệu bí mật đem về nhà để trong phòng tắm, để trong nhà kho như vậy, hay là cái chuyện bạo động, thì đương nhiên cũng có thể nói rằng ok, tôi chỉ kêu gọi người dân lên tiếng nói quốc hội thôi. Một bên có thể nói là wow, cái đó là hành động sách động, thật có thể là bị truy tố cái chỗ mà sách động là bạo động. Tất cả những hành động đó có thể phạm pháp và sai trái rất là nhiều, không những là về tư cách đạo đức mà về vấn đề luật pháp an ninh của quốc gia nữa. Nhưng mà phần lớn người dân ủng hộ đó, họ vẫn coi cái đó là băng đảng phe phái, họ đâu đóng đá đâu, chứ không phải là con người thật của người như vậy. Ông Trump gọi là tôn trọng phụ nữ, ông Trump là rất là đàng hoàng đứng đắn, ông chỉ bộc tính nói thẳng thẳng như vậy. Cái đó rất là khó khăn. Tôi nghĩ bất cứ một trường hợp nào đó mà xảy ra với bà Harris là chuyện rất nguy to, cho dù một phạm vi phạm nhỏ thôi, vi phạm nhỏ thôi cũng như người to. Chỉ là một cái câu nói của ông Biden, chỉ nói là cái gọi là cái cờ rác rưởi đó, nói là khi mà cái đảo của Puerto Rico là cái đảo rác rưởi như vậy, ông ta chỉ phản ứng bảo vệ cái người dân của Puerto Rico, mà ông ta chỉ nói là chỉ có cái thành phần mà ủng hộ ông Trump là rác rưởi, chỉ có một câu nói đó thôi. Người phía bên kia nó toàn là nói chuyện rác rưởi, nhưng họ không gì đặt vấn đề là cái tông kêu rác rưởi, kêu mafia, kêu băng đảng, kêu tội phạm, kêu murder, kêu ra tù, cái đủ thứ hết trơn, cả từ sáng đến chiều mà không ai nói cái đó. Người ta chỉ nhìn đến một câu bâng quơ, không phải của ứng cử viên Harris mà là của ông tổng thống Biden nói như vậy thôi. Tại sao có cái sự không có cân bằng lực lượng, không có cân bằng suy nghĩ như vậy? Cái đó là cái điều rất là khó hiểu. Tuy nhiên nó phản ảnh một cái sự thật mà ngay từ 2016, 2020 người ta đã thấy rằng, như cựu tổng thống Trump đã nói rằng, tôi có bắn chết người ngay giữa đại lộ số 5 ở đây này nữa, họ vẫn bầu cho tôi như thường. Thì đó là cái suy nghĩ đó, và người ta dùng cái câu đó để nói rằng nhá, tổng thống Trump có làm cái gì đi nữa, người ta dân vẫn bỏ qua, còn phía bên kia chỉ là một tí xíu nhỏ nhoi thôi, vẫn bị bơi mất, vẫn này là cái đó là cái.
Nếu đó là sự thật, thưa luật sư Lân, nếu đó là sự thật phải có lý do, tại vì tất cả trên đời này cái gì cũng phải có lý do, mà nhất là niềm tin của công chúng phải có lý do, mà nhất là của phần đông công chúng phải có lý do. Vậy thì bây giờ cũng xin hãy ghi nhận ý kiến của nha sĩ Cương. Vì sao sau những cái trải nghiệm khó lường, khó đoán trước, dễ thay đổi như vậy, người ta vẫn trao cho ông Trump một nhiệm kỳ nữa?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị, trước nhất chúng ta phải nhớ rằng là ông Trump không phải là một chính trị gia, ông là một người thương gia và làm rất thành công. Và dĩ nhiên là trước khi mà bước vô chân vô chính trường đó, thì ông đã có những cái mà như chúng tôi trình bày đó, ngay trong cả đảng Cộng Hòa họ không chấp nhận những cái mà tư cách của một người mà ra làm ứng cử cho đại diện cho một đảng. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng là với một người mà không phải đây là chỉ người đảng Cộng Hòa, mà ngay cả đảng Dân Chủ từ trước tới nay chúng ta vẫn muốn một người outsider để mà lãnh đạo đất nước. Từ vì trong đảng đó nó có những cái mà nó không còn đúng như là những người mà chúng ta cử tri mong muốn. Có những người nắm quyền mà coi như nắm hết nhiệm kỳ này tới nhiệm kỳ khác, coi như là 20-30 năm, 40 năm mà không chịu rời cho chức vụ đó. Cho nên với những cái sự cầm quyền của những người mà coi như là mọc rễ như vậy đó, thì đất nước này nó sẽ không có được những cái sáng kiến mới. Và khi mà ông Trump bước vào năm 2016 đó là một, nó đã khai sáng cho rất là nhiều người. Một người thương gia làm rất thành công bước vào, thì khi mà ông ta mới bước vào chính trường đó, cái nội các của ông đó, chúng ta phải hiểu rằng là ông không có biết nhiều người, và ông đặt vào cái sự tin tưởng vào những cái sự recommendation, giới thiệu của những người khác, và đặt bổ nhiệm vào những chức vụ này, chức vụ nọ. Và khi mà làm không được việc thì ông phải sa thải. Đó, những người đó là những người coi như là bất mãn, và sau đó ra là nó nói xấu tổng thống Trump. Trong một cái chính quyền cũng giống, trong một cái cơ sở thương mại làm ăn, khi mà mình mướn một người manager hay một người CEO mà làm không được việc, Không lẽ chúng ta cứ để cho công ty đi xuống và không chúng ta không sa thải những người đó, thì bắt buộc ông Trump phải sa thải những người không làm việc được. Trong 4 năm qua chúng ta thấy đó, những cái chính sách của đảng Dân Chủ đưa ra đó thất bại từ cái này tới cái khác, từ biên giới, từ kinh tế, suy thoái, tất cả mọi thứ đều xuống dốc hết, nhưng mà không một người nào bị sa thải hết. Cái điều đó nói lên rằng là ông Joe Biden không có can đảm để mà sa thải những người không làm được việc. Ông trao cho bà Kamala Harris cái chức vụ border czar, là trách nhiệm phụ trách về vấn đề an ninh biên giới, rốt cuộc không làm được gì hết. Và trong vòng 4 năm qua đó chúng ta thấy cả mười mấy triệu di dân là bất hợp pháp tràn vào nước Mỹ, và tới bây giờ cũng không có một chính sách nào đưa ra để mà ngăn cản cái làn sóng đó. Đó cho thấy rằng là không ai bị sa thải, dù là làm không được việc, là thất bại này tới thất bại nọ, thì ông Tổng thống Trump đó là cái người khác biệt. Chúng ta phải nhìn vào một cái khía cạnh, nếu mà trong một chính quyền mà cứ để cái hiện trạng mà không làm được việc mà cứ kéo dài như vậy đó, chúng ta rất chán nản phải không? Đó, không thể nào mà để chấp nhận được. À, rồi cái vấn đề mà bạo loạn như chị Trà My hồi nãy nói trong cái ngày 6 tháng Giêng đó, chúng tôi không đồng ý, là vì nó có rất là nhiều những cái chứng cớ cho thấy rằng là không có một cái sự kêu gọi nào của Tổng thống Trump mà bạo loạn hết. Trong cái bài diễn văn của ông Tổng thống Trump đó, ông cũng đã nói rằng là hãy tiến tới nhà Quốc hội một cách mà ôn hòa để dấn lên tiếng nói của quý vị. Đó, chứ không, ông không có kêu gọi bất bạo động một cách nào, bất cứ một hình thức nào cả. Ông đã từng yêu cầu bà Pelosi và thị trưởng thành phố phải tăng cường vệ binh quốc gia 10.000 người, rốt cuộc không được hưởng ứng. Rồi ông nói rằng là nhiều người, mà rất là nhiều người Việt Nam chúng ta cũng có mặt trong cái cuộc mà biểu tình ngày hôm đó, cho thấy rằng là nó hoàn toàn trái ngược với là những cái báo cáo, những cái tường trình của các cơ quan truyền thông đó. Và chúng ta thấy có nhiều video chứng cớ rằng là ngày hôm đó đó, đã cảnh sát đã mở cửa và cho rất nhiều người vào tham quan trong bên cái nhà Quốc hội, có nghĩa là họ không coi cái vấn đề an ninh quan trọng. Chúng ta tổ chức bất cứ một cái chương trình nào có 500 người, 1.000 người ở đây, chúng ta phải mướn cảnh sát rất là nhiều. Anh Stephen Gill cũng biết đó, tổ chức một cái hội chợ đêm ở đây có một vài ngàn người Việt Nam mà phải mướn rất nhiều cảnh sát an ninh tới để mà canh gác. Thì trong cái số người mà tham dự biểu tình ngày hôm đó ở Washington DC đó, chắc chắn là có những thành phần họ rất là cực đoan. Thì ngày hôm đó tại sao mà chính quyền không, bà ông thị trưởng thành phố không điều động vệ binh quốc gia tới như là lời yêu cầu Tổng thống Trump để mà giữ an ninh cho cái ngày hôm đó? Thì chắc chắn có một số thành phần nhỏ tràn vào để mà làm lợi dụng cơ hội để mà phá an ninh đó. Và nếu mà nói một cuộc bạo loạn mà không có ai có đem vũ khí,
tại vì
gì
mình
hết,
cũng không có nhiều thời gian để trở lại câu chuyện cũ, một câu chuyện mà tới mãi mãi nó vẫn là gây tranh cãi, là ông Trump có kích động hay không. Nhưng mà người ta hiểu rằng nếu không có lời phát biểu của ông vào giây phút đó tại thời điểm đó thì chắc sẽ không có cái sự kiện đó rồi. Thành ra ông vẫn bị quy trách nhiệm là vì những cái lời nói đó khiến cho những cái người ủng hộ viên của ông họ nức lòng, họ không kiềm chế được bản thân. Thì dạ, xin tạm gác qua một bên cái đề tài mà tranh cãi muôn thuở đó để nói lại cái trọng tâm chính của mình. Dạ, thì xin mời luật sư nha sĩ Cường tiếp lời. Tức là vẫn trao cho ông những cái sự tin tưởng sau những gì họ đã chứng kiến. Thì như vậy thì theo ý kiến của nha sĩ Cường là vì...
Vâng, cái yếu tố quan trọng nhất mà ngoài mà chúng ta nói về những cái chính sách, bầu cho những chính sách đó, thì cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là kinh tế, thưa quý vị. Chúng ta nhớ thời ông Tổng thống George Bush cha đó, khi mà bị xảy ra cái vụ 9/11 thì hầu như 90-mấy% theo thăm dò thống kê đó thì nói là họ sẽ bầu lại cho Tổng thống George Bush. Nhưng mà tới cuối nhiệm kỳ của Tổng thống George Bush cha thì chúng ta thấy rõ ràng là ông đã bị thất cử, là vì kinh tế bị xuống dốc rất nặng nề. Thì bây giờ cũng vậy, trong bất cứ cuộc bầu cử tổng thống nào cũng vậy, cái yếu tố kinh tế là quan trọng nhất.
Ý kiến của nha sĩ Cương là có hai nguyên do chính. Một là cái thể hiện của ông cái tài năng lèo lái trong cái lĩnh vực kinh tế làm cho người ta hài lòng. Hai là sự khác biệt của ông nó cũng là một cái điểm cộng chứ không chắc
là
một điểm trừ.
Trong 4 năm của Tổng thống Trump, như luật sư Steve Gill có nói đó, là rõ ràng là kinh tế đi lên rất nhiều. Và trong 4 năm của Joe Biden thì chúng ta thấy rõ ràng kinh tế đi xuống. Ngay cả người Việt Nam chúng ta mỗi lần đi chợ cũng thấy đó, một chai nước mắm bây giờ 8-9 đồng. Thì cái điều đó rõ ràng là nó ảnh hưởng tới cái tài chính của gia đình. Cho nên rốt cuộc là cái điều quan trọng nhất là vẫn là cái quyền lợi cá nhân và cả quyền lợi gia đình.
Ngoài ra cũng có những cái thắc mắc khác nữa. Ngoài những cái thắc mắc mình vừa liệt kê thì Jeremy cũng xin nhờ quý vị phân tích luôn để giải thích cho mọi người được hiểu tại sao người dân Mỹ chọn một nhà lãnh đạo bị nói là có thể gây khó khăn cho các định chế dân chủ trong nước và có thể gây khó khăn cho các quan hệ ở nước ngoài. Dựa vào những gì ông Trump đã làm trước nay thì người ta nghĩ rằng wow, nếu như là nhân vật khác lên thì chắc chắn tôi yên tâm về hai lĩnh vực này hơn, nhưng mà với ông Trump tôi có thể lo là định chế dân chủ trong nước có thể bị ảnh hưởng và các mối quan hệ của Mỹ ở nước ngoài chắc chắn cũng có thể bị thay đổi. Thì tại sao người dân Mỹ chọn ông? Có phải điều đó nói lên là người dân Mỹ bây giờ muốn một cái đường hướng mới? Chúng tôi muốn một cái mối thay muốn thay đổi một cái mối quan hệ Mỹ với các nước ở ngoài một cách mới lạ hơn. Chúng tôi không muốn quý vị làm phiền chúng tôi nhiều, đòi hỏi chúng tôi bao cấp hay là dựa dẫm chúng tôi nhiều quá. Cái sự lựa chọn của cử tri Mỹ ngày hôm nay nói lên điều gì, luật sư Stephen?
Dạ, trong cái nhiều tháng vừa qua, trước khi bà Harris ra tranh cử đó và vận động tranh cử đó, thì cái mục tiêu vận động tranh cử của đảng Dân Chủ ông Biden đó là cần phải bảo vệ nền tảng dân chủ của đất nước Mỹ. Cái đó nó không ăn khách, bởi vì người ta không có tin về vấn đề đó. Không có nghĩa là ông Trump lên, ông ta sẽ phá hủy cái nền tảng dân chủ. Và cái đó đó, người dân trên nước Mỹ này không đồng ý. Nào, đương nhiên mình cũng đồng ý với lại anh Lăng là ông Trump đi tới đâu tạo cái sự chia rẽ tới đó, và ông ta làm cái gì nó gây rất là nhiều cái sự rối loạn ồn ào rất là nhiều trong cái thời của ông ta và trong bây giờ, và chúng ta cũng có thể đoán được là trong tương lai nó cũng sẽ giống như vậy thôi. Nhưng mà đó, cái quan trọng đó là cái quyền lợi của người dân. Chúng tôi đó không cần biết ở trên DC nó lộn sờ ngầu rồi nó la ông sùm trời đất, nhưng mà ở cái địa phương của chúng tôi làm ăn buôn bán nó phát làm ăn buôn bán không có bị tổn thương mà nó lại còn tốt hơn nữa. Thành ra đó là cái quyền lợi của mọi người. Nào, khi mà bà Harris lên thì bà ta đổi, và cái nhóm vận động tranh cử bà ta thì rất là giỏi, thì họ đổi lại, họ không có dùng cái vấn đề là phải tranh đấu cho dân chủ, nền tảng dân chủ của đất Mỹ, mà bà ta đổi lại, và cái đó đem cái sự đồng ý của khá nhiều nhưng mà không đủ cái tốc số để mà lật ngược cái bàn cờ. Và bà ta đưa ra đó là chúng ta cần phải bảo vệ cái sự tự do. Thành ra cái slogan của bà Harris đó là freedom chứ không phải là democracy. Chúng ta thấy cái đó rất là rõ trong 3 tháng vừa qua. Thì nó ăn được, như là nó có vẻ người dân có vẻ đồng ý hơn, là nếu mà bỏ phiếu cho ông Trump thì cái quyền tự do cá nhân của chúng ta, tức là quyền lợi của cá nhân đó, nó sẽ bị giảm bớt, và chúng ta cũng có thể đồng ý là trong tương lai một số những cái quyền lợi của cá nhân chúng ta có thể giảm xuống. Nhưng mà cái gì cũng vậy, cái túi tiền của người dân, cái quyền lợi của người dân là quan trọng, và tất cả những cái khuyết điểm của ông Trump và ai cũng thấy cái đó hết. Và chúng ta cần phải tôn trọng là 74 triệu như là anh Trương Văn Cương nói, của năm 20 họ vẫn tiếp tục ra, không có thay đổi. Trong khi đảng Dân Chủ thì cái con số từ 81 triệu nó xuống còn 69 triệu, tức là 12 triệu nó giảm xuống. Thì cho chúng ta thấy là cái những người mà ủng hộ ông Trump và biết tất cả những cái khuyết điểm của ông Trump thì tất cả mọi người đều biết hết, bởi vì nó nói quá nhiều rồi. Không ai mà phản đối cái vấn đề đó hết. Nhưng mà họ nghĩ ông Trump lên, cái vấn đề biên giới của đất nước Mỹ nó có thể được giải quyết. Cái điểm thứ nhì, và cái này cái sự cảm nhận của người dân, là nếu mà ông Trump lên, cái cơ hội mà cái sự làm ăn buôn bán, nền kinh tế của họ nó sẽ phát triển hơn. Lấy hai cái điểm tránh nha. Và cái này mình hoàn toàn đồng ý với lại ông cái chính sách đường lối của Tổng thống Trump trong lúc vận động tranh cử. Và bà Harris cũng đi theo cái con đường đó. Cái điểm đầu tiên mà mình rất là yêu chuộng khi mà ông ta nói no tax on tips. Tất cả cái cộng đồng người Việt Nam chúng ta sống, đại đa số những người Việt Nam chúng ta sống là nhờ cái tiền tips. Và ông ta nói no tax on tips là mình nghe mình rất là thích cái đó. Và sau đó bà Harris bà cũng nói giống hệt như vậy là no tax on tips. Rồi cái điểm thứ nhì đó mình muốn đưa ra, mặc dù mình là cái người không đồng ý với ông Trump, nhưng mà ông ta đưa ra một cái đường lối nữa. Ông ta nói rằng là như vậy nè, và mình nói cái này là mình nói cho tất cả quý vị suy nghĩ đi. Làm giàu, trở thành một người giàu, triệu phú, tỷ phú có phải là một cái tội hay không? Nếu mà quý vị nói làm giàu không phải là cái tội, tại sao lại trừng phạt những người làm giàu, những người làm có tiền bằng tăng thuế họ lên? Và ông Trump là cái người giảm thuế, đúng không? Và ông ta nói bây giờ tiểu thương gia trên đất nước Mỹ này, nếu mà ông ta làm tổng thống, ông ta sẽ giảm ông ta sẽ cho cái tax deduction đó, tức là giảm cái thuế đó 50.000 đồng mỗi một người để mà khuyến khích tiểu thương gia. Đây là những cái điểm mà người dân, mà đặc biệt nhất là tập thể cộng đồng người Việt của chúng ta, mình nghe mình rất là thích. Đó, dù cho là mình là cái người dân chủ đi đó, mình nói tôi nghĩ ông Trump ông nói đúng, bởi vì ông sẽ bảo vệ và ông sẽ giúp đỡ cái quyền lợi của cá nhân tôi, của gia đình tôi, của tập thể cộng đồng người Việt chúng ta. Chị Trà My.
Cảm ơn ý kiến của luật sư Steven. Như vậy để trả lời câu hỏi là người Mỹ chọn ông Trump bất chấp những cái chính sách đối ngoại của ông Trump có thể gây khó khăn cho đồng minh bên ngoài, có thể bị chỉ trích từ bên ngoài, có thể mất bạn mất bè, hoặc là có thể làm lung lay lúc lắc những cái định chế dân chủ vân vân, thì ý kiến của luật sư Steven, ông giải thích rằng là những cái yếu tố đó không quyết định lá phiếu, mà chính là những yếu tố liên quan tới quyền lợi trực tiếp của người dân Mỹ, cuộc sống của cử tri Mỹ là quyết định tối đa, tức là cái đó là tối hậu thư, cái đó là cái tối cần thiết, họ dựa vào đó để họ chọn cái người mà họ đặt niềm tin. Còn cái người đó có những cái chính sách như thế nào ở những cái lĩnh vực khác nhau, cái điều đó là cái điều hậu xét. Dạ, trong lúc này Trà My cũng đang theo dõi trong chương trình, quý vị có những thắc mắc, những đóng góp, quý vị để đây có những thắc mắc nào chút nữa mà chúng tôi có thời gian chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị, mong quý vị cứ tiếp tục bình luận nhé. Dạ, bây giờ trở lại với câu chuyện mà mình đang tiếp diễn ở đây, tức là bất chấp những lo ngại về ông Trump là có thể làm ảnh hưởng tới dân chủ, có thể làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của Mỹ với các nước bên ngoài, có thể làm gây những cái khó lường đoán trước hay là bất trắc bất ổn, nhưng tin ông đắc cử ngay lập tức kèm theo những cái chỉ dấu tích cực đầu tiên, có nghĩa là bất chấp những cái lo ngại đó, thực tế đầu tiên mà người ta thấy là các thị trường chứng khoán lớn trên toàn thế giới đã tăng giá, đồng đô la tăng giá ngay sau chiến thắng của ông, và một ngày hôm sau thì lãi suất của Mỹ cũng giảm. Có gì nghịch lý không, thưa luật sư Lâm, ý ông như thế nào?
Vâng, về vấn đề chính sách đối ngoại, chỉ đắc cử của Tổng thống Donald Trump nó có gây ra cái lo ngại mà không biết sẽ giải quyết như thế nào. Thứ nhất là vấn đề tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine chống lại chủ xâm lược của Nga. Người ta không biết rằng sắp tới bên phía Hoa Kỳ có buộc Ukraine có phải cắt một phần lãnh thổ của mình dân để có sự ổn định, để lấy được sự hỗ trợ hay không. Thì cái đó là cái chuyện gọi là bất tử, hay là người Việt Nam chúng ta có nhiều kinh nghiệm về cái chuyện Hoa Kỳ bán đứng Việt Nam, Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam, Hoa Kỳ, thì người Việt Nam chúng ta phải thẩm nghiệm lại cái ý kiến nó như thế nào. Cái thứ hai nữa, cái chính sách đối ngoại với các đồng minh ở ngoại giao như đoàn khối NATO có phải đặt cái vấn đề phải đóng tiền lệ phí cho đủ rồi mới được hỗ trợ hay không, hay là cái quan hệ như thế nào để mà tiếp tục dùng đồng minh đánh kẻ thù, như là thay vì dùng nước Mỹ ra. Mặc dù cái chính sách nước Mỹ là Mỹ lo cho nước Mỹ trước, là lập Hoa Kỳ trước, thay vì để bao che cho các đồng minh như vậy. Cái hiện tượng đó nó sẽ ảnh hưởng với cái vấn đề ở bên Nam Triều Tiên, Bắc Hàn Triều Tiên bây giờ nó đang gây rối lung xung lên hết. Nếu mà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục với nhìn vô Nam Hàn nói hey, anh phải đóng tiền đầy đủ, tôi vô hỗ trợ anh không lý do, tự nhiên tôi phải hỗ trợ cho anh. Nếu anh không trả tiền đầy đủ trong cái chuyện mà nuôi cái quân Mỹ ở Nam Hàn như vậy, cái đó sẽ rắc rối và Bắc Hàn nó sẽ lợi dụng nhiều hơn để tấn công nhiều hơn, trong khi Nam Hàn không biết phải giải thích làm sao với Hoa Kỳ. Và cái chuyện liên kết giữa Bắc Triều Tiên với Nga nữa, nó cũng ảnh hưởng cái cán cân lực lượng của cuộc chiến với Ukraine bây giờ. Và đó là chưa nói đến các liên hệ đồng minh khác, ví dụ như với Canada, ví dụ như với Mexico, nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái sự phát triển cái kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt là vì vấn đề di dân với cái Mexico mà cái đóng bắt đóng thuế như vậy, gọi là tariff đó, đất là gọi là cái thuế nó có thể ảnh hưởng đến cái sự luân chuyển cái hàng hóa giữa Mexico và Hoa Kỳ, là một cái nguồn trao đổi kinh tế rất là lớn của Hoa Kỳ ở đây. Và đương nhiên đối với chính sách khác của liên hệ kinh tế với Trung Quốc hay Trung Cộng là một cái chuyện khác nữa. Cái chính sách mà cứ đánh tariff ở đó, nếu mà anh không làm đúng ý tôi thì tôi đánh tariff cho tới khi anh phải quy phục tôi luôn đó, thì cái tariff nó chưa biết là có hiệu quả hay không. Thành ra nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện là người dân chúng ta phải đóng phải trả tiền chi phí cao hơn, và như vậy là inflation, tức là cái mức lạm phát nó sẽ cao hơn như thế nào đó. Và cái chính sách kinh tế đúng, Steven có nói là cái chuyện giảm thuế này giảm thuế kia, nhưng mà bất cứ cái chính sách giảm thuế nào cũng phải nghĩ đến cái cùng cái trách nhiệm quân bình ngân sách. Mà nếu mà không quân bình ngân sách được đó, thì như vậy nếu mà giảm thuế đầu này á, nó sẽ tăng giảm chi phí của bên kia, có nghĩa là nếu mà giảm thuế của những người tiểu thương, giảm thuế những người thương gia, giảm thuế những người thiếp chẳng hạn, cho dù là tiền thiếp không đi nữa đó, nó cũng là mất số tiền mà mất. Nếu mà không quân bình ngân sách đó, có nghĩa là phải giảm thiếu ở các chương trình dịch vụ, chương trình người già, chương trình người nghèo, chương trình giáo dục đó. Mà nếu mà không giảm thiểu cái đó mà cứ kiểu là cả hai bên đồng đi, như vậy là cái nợ quốc gia nó sẽ tăng thêm nữa. Thành ra tất cả mọi chuyện nó đều có cái cán cân của nó, cho nên mọi người phải cân nhắc trong cái chuyện quân bình này. Chị Trà My cũng đưa ra nó đúng là cái câu trả lời sao, câu trả lời của người dân trong cử tri vừa rồi đó, chúng ta không nên nhìn cái vấn đề là ví dụ như 53% hỗ trợ, 50% lúc đầu tiên là nó đã ngưng rồi, nó đã chết sống, nó cũng hỗ trợ ứng cử viên của mình rồi, chỉ có 3% của họ, cái 3% mà trội đôi lên đó, họ cân nhắc lại có nên đi liều theo hướng này hay không, bất kể đến cái hậu quả bên kia hay không. Cái đó là cái sự chọn lựa. Chúng ta nhìn cái sự hỗ trợ của 3% độc đó, chuyển đầu, tức là chuyển qua chuyển lại đó, cái đó không có phản ảnh một nửa của Hoa Kỳ, cái đó phản ảnh rất là nhỏ của cái cán cân cử tri của Hoa Kỳ. Cho nên
dạ, chúng ta mà trở lại với câu hỏi lúc nãy đó, thưa quý vị, là mặc dù có những cái lo âu, có những cái lo ngại chuyện này chuyện kia, lĩnh vực này lĩnh vực nọ, lo ngại khi mà nghe tin ông Trump đắc cử, nhưng mà thực tế đầu tiên là các thị trường chứng khoán và đồng đô la tăng giá rồi lãi suất Mỹ giảm, thì nó có cái sự nghịch lý nào hay không, thì nha sĩ Cương giải thích như thế nào?
Vâng, trước nhất thì chúng tôi hoàn toàn bất đồng ý kiến với lại luật sư Lân hầu như tất cả những gì luật sư vừa mới nói đó. Thứ nhất là nói rằng là ông Donald Trump là một cái sự đe dọa cho nền dân chủ của Hoa Kỳ, điều đó hoàn toàn không chính xác. Quý vị nhớ sau 2016 đó, trong ngay lúc tranh cử đó, thì ông Trump cũng có một tuyên bố một câu, nếu mà tôi thắng tôi sẽ cho bà Hillary Clinton vô tù. Nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy là ông không đeo đuổi những chính sách trả thù, không bất cứ một người nào trong đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton không ai bị truy tố, và ông Trump đã không dùng cái bộ tư pháp để mà đeo đuổi những cái chính sách trả thù. Ngược lại, năm 2020 đó thì ông Joe Biden và đã lợi dụng cái, đã biến cái công cụ mà FBI cũng như là bộ tư pháp đó là thành những công cụ để mà trả thù cho đối lập chính trị của mình, đã liên tục coi như là đằng hạt và truy tố và đưa ông Trump ra bất cứ những cái tội gì, coi như là chúng ta thấy rõ ràng là vạch lá tìm sâu và đã đưa ông Trump ra coi như là trong biết bao nhiêu phải đối đầu với biết bao nhiêu những cái sự thử thách khó khăn, mà những cái chính sách của ông Trump vẫn thành công trong 4 năm đó. Nếu mà như đảng Dân Chủ không, nếu mà ủng hộ, không cần phải sự ủng hộ của đảng Dân Chủ vào 4 năm đó, nhưng mà nếu chỉ cần yên lặng và để cho ông Trump làm việc thì 4 năm đó chắc có lẽ nó còn tăng lên biết bao nhiêu nữa. Thì đúng như chị Trà My nói, vừa mới đắc cử xong thì bây giờ thị trường chứng khoán đã tăng lên rất nhiều, 1.300 điểm trong ngày hôm kia đó, và chúng ta thấy rõ ràng là đó là khi mà cái thị trường chứng khoán, mặc dù á, có nhiều người nói rằng là nó không liên hệ trực tiếp với lại chính trị của Hoa Kỳ khi bầu cử tổng thống đó, nhưng mà rõ ràng là cái sự đầu tư của người ta vào thị trường chứng khoán nó tăng vọt. Còn nói về những cái mà đối ngoại, chính sách đối ngoại đó, thì quý vị thấy cái trong 4 năm của ông Trump đó, ông tăng thuế Trung Quốc, ông tăng thuế những cái nơi khác mà ông, và chúng ta có hoàn toàn có một quyền 100% tăng thuế những quốc gia đó. Là tại sao không phải giống như cuộc luật sư Lân nói là tăng thuế như vậy là ảnh hưởng chính sách thương lượng ngoại thương mại với quốc gia khác? Không phải như vậy. Chúng ta có quyền tăng thuế là tại vì cái cán cân thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nó chênh lệch quá xa. Trung Quốc đã lợi dụng rất nhiều, bỏ đầu tư và xuất cảng rất nhiều hàng hóa qua nước Mỹ, nhưng mà đồng thời đó nhập cảng hàng hóa của Mỹ vô Trung Quốc thì rất giới hạn. Nội cái sự cán cân không được cân bằng như vậy đó là chúng ta có quyền tăng thuế rồi. Đó. Cho nên khi mà tăng thuế như vậy đó là Trung Quốc phải tuân thủ theo những cái luật lệ quốc tế, không được ăn cắp những cái mà intellectual property, những cái sáng chế của Mỹ đó, và phải theo luật lệ và phải làm sao để mà giảm cái sự mà mất thân bằng giữa cái thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng như là những quốc gia khác. Và nói với lại những cái chính sách mà ông Trump yêu cầu những quốc gia thành viên của khối NATO phải tăng cái tiền mà niên liễm, mỗi một quốc gia phải đóng 2% GDP để mà nước Mỹ mới có thể tiếp tục mà cái công việc và bảo vệ cho những cái sự an toàn của quốc gia đó. Nhưng mà các quốc gia đó đó, quý vị thấy đa số là không tuân thủ theo cái 2%, có nhiều quốc gia đóng rất ít, và ngay cả nước Đức là cái nước mà sợ Nga xâm chiếm nhất cho sau thời chiến tranh thế giới thứ hai, thì nước Đức là đóng rất ít, và chẳng những vậy mà còn làm ăn với Nga là kẻ thù của mình, thay vì mua những cái khí đốt, những xăng dầu của những quốc gia đồng minh thì lại đi mua kẻ thù của mình là nước Nga, là cái nước mà mình đang phải bảo vệ nước Đức để khỏi bị tấn công. Đó, thành thử ra có những cái đó chúng tôi rất là bất đồng ý kiến với luật sư Lân vì cái sự phân tích như vậy nó không chính xác. Và chúng ta phải nhìn kỹ khi mà ông Tổng thống Trump lên, dĩ nhiên là những quốc gia, những cái quốc gia lớn ở Tây Phương hoặc là bên Đông, bên Trung Đông đó, họ rất là sợ, là tại vì ông sẽ khuấy động và ông sẽ làm cho những cái sự đe dọa an ninh hòa thế giới đó nó sẽ bị rúng động. Nhưng mà khi mà ông, quý vị nhớ một năm đầu tiên đó, ông rất là mạnh miệng, ngay cả với Bắc Hàn cũng vậy. Anh có cái nút lớn thì tôi cũng có cái nút lớn hơn anh, và nút lớn của tôi là nó hữu hiệu hơn. Chúng ta tưởng là thế giới chiến tranh thứ ba sẽ xảy ra, nhưng mà rốt cuộc đã đưa tới cái vấn đề hòa bình. Ông đã tới ngay tới biên giới của Bắc Hàn và Nam Hàn để bắt tay ông Kim Jong-un. Rõ ràng là như vậy. Và sau 4 năm của ông á, không có một cái cuộc chiến tranh mới nào xảy ra hết. Trong khi đó, 4 năm vừa qua chúng ta thấy chiến tranh giữa Nga và Ukraine, chiến tranh đủ thứ hết. Và quý vị có biết không, bây giờ đó trung bình một tháng đó là số lính Nga bị chết tại mặt trận của Ukraine đó là 30-40 ngàn người mỗi tháng nha quý vị. Đó, cuộc chiến tranh bây giờ rất là khốc liệt, nhưng mà các cơ quan truyền thông của Mỹ bây giờ nó ém nhẹm hết, nó không đưa ra. Và chúng tôi tin rằng là Tổng thống Trump có thể chấm dứt cuộc chiến tranh đó bằng một câu nói rất dễ dàng thôi: yêu cầu Ukraine đừng tham gia vào thành khối NATO thì Nga sẽ rút quân. Đó, Nga bây giờ đã bị lúng sình và không ra được, nhưng mà muốn rút lui trong danh dự thì phải sao? Thì Ukraine chỉ cần tuyên bố là tôi sẽ không tham gia vào khối NATO thì Nga sẽ rút quân một cách yên lặng. Vì lý do đó mà ông Trump dám tuyên bố là trong vòng một ngày ông có thể chấm dứt chiến tranh Ukraine.
Cảm ơn ý kiến của nhà sĩ Cương. Những gì ông nói có thể hiểu rằng là người ta nhìn vào những hành động của ông Trump hơn là những lời nói của ông Trump. Trở lại với chương trình, với chủ đề chính ngày hôm nay là cái cú ngược lội ngược dòng của ông. Mình không còn thời gian nhiều, trong ý ước gì còn nhiều thời gian để còn có rất là nhiều điều để cần phân tích cho quý khán giả hiểu thêm, nhưng mà thời gian đã hết rồi, cho nên mình xin tóm tắt rất nhanh và để gửi thêm một vài những câu hỏi chính nữa trước khi mình chia tay chương trình. Nhìn vào cái cú lội ngược dòng của ông Trump đó thì tóm lại quý vị có cảm nhận như thế nào về chính trị Mỹ, về bầu cử Mỹ và về lá phiếu của người dân Mỹ? Xin mời quý vị nào có ý kiến, xin mời.
Để mình đi trước.
Xin mời anh.
Cái cuộc bầu cử ngày hôm nay có thể nói là nó rất là dân chủ và nó rất là công bằng. Tất cả những người dân bỏ phiếu, họ đều biết họ đang bỏ cái gì và tương lai sẽ xảy ra như thế nào. 74 triệu người dân sẵn sàng bỏ phiếu cho ông Tổng thống Trump tái đắc cử. Họ cũng biết tất cả những cái khuyết điểm của ông Trump và tất cả những cái đường lối chính sách của ông Trump. Cái lý do mà cá nhân mình không thể nào bỏ cho ông Trump được cho cái 2024 là vì cái chiến tranh ở Ukraine. Mình cũng đồng ý với lại ông Trump nói và đồng ý với nha sĩ Chu Văn Cương nói là nếu mà ông Trump đắc cử, cái chiến tranh ở Ukraine sẽ chấm dứt trong vòng một ngày. Ông ta không có nói giỡn, là bởi vì Ukraine sẽ đầu hàng. Cái đó rất là dễ, không cần phải tới một ngày, một tiếng đồng hồ thôi cũng là hòa bình cho Ukraine, không có chiến tranh, bởi vì mình đầu hàng rồi. Và cái đó nó đưa cho mình một cái cá nhân là người Việt tị nạn. Khi mà một cái quốc gia Mỹ mà rút lui không yểm trợ nữa thì cái nước đó chỉ có nước đầu hàng thôi, chứ không còn cái con đường nào khác hơn hết. Và mình nói thêm một tí nữa đó là trong cái thời điểm mà mình đưa hai cái vấn đề rồi mình kết thúc, cái đầu tiên đó mình đồng ý với lại nhà sĩ Chu Văn Cương là cái chính sách tariff, tức là tăng thuế cho trừng phạt nước Trung Quốc đó, nó đạt được cái mục tiêu. Và vì lý do đó cho đến thời của ông Biden, ông ta chẳng những không có hủy bỏ cái đó, mặc dù trong lúc tranh cử nói cái đó đi sai, có đấy đi sai, có đấy đi sai, nhưng mà chính ông Biden cũng vẫn tiếp tục cái đường lối và chính sách tariff cao, mà chẳng những không phải cao mà còn cao hơn nữa, chứ không có giảm đi và không có hủy bỏ. Một cái điểm thứ nhì đó là về cái vấn đề ông Biden, nó giống hệt như là mình có thể nói tương tự như là cái cuộc nhiệm kỳ của ông Tổng thống Bush cha. Ông Tổng thống Bush cha thì lo nhiều về cái đường lối chính sách đối ngoại và đưa đến cái sự sụp đổ của cái chế độ cộng sản hay chủ nghĩa cộng sản trên thế giới thì rất là hay. Nhưng mà cái khổ của ông Bush cha đưa đến cái sự thất bại của ông ta là ông ta lo quá nhiều về đối ngoại mà ông ta quên đi cái đối nội và lo cho người dân của đất nước Mỹ này. Ông Biden thì bây giờ cũng rơi vào cái trường hợp giống như vậy. Ông ta bỏ quá nhiều thời giờ để mà về vấn đề chính sách đối ngoại mà ông ta quên đi cái vấn đề đối nội, lo cho người dân. Và khi mà tới bầu cử, người dân không bao giờ mà cái vấn đề đối ngoại. mà nếu mà nó không có chiến tranh với lại nước Mỹ đó thì cái vấn đề nó không còn quan trọng, mà người dân sẽ lo về vấn đề đối nội. Và cái này là một cái ưu điểm cho đảng Cộng Hòa, và là cái này là cái khuyết điểm hay là cái ưu điểm của đảng Dân Chủ, chị Trà My.
Dạ, yeah, cảm ơn luật sư Steven rất là nhiều. Mình nói như vậy để thấy rằng cái lá phiếu của người dân nó thể hiện cái điều gì mà họ mong muốn nhất trong lúc này. Lúc nào cũng chỉ là những cái lợi ích trong nước của họ trước khi mà họ nhìn ra người láng giềng bên ngoài, những nước láng giềng xung quanh. Mình nói về cái cuộc bầu cử này, cái cú lội ngược dòng của ông Trump để thấy cái sự ngoạn mục của sức mạnh lá phiếu. Ở đây thì ba vị ở đây đều là những người từng tham gia vận động tranh cử cho các ứng cử viên tổng thống trước đây, hoặc là từng chính đích thân mình cũng đã từng tranh cử hoặc đang tranh cử. Thì quý vị biết rõ hơn ai hết để được cái phiếu bầu thì những thử thách, những cái giá mà quý vị phải trải qua là gì để lấy được lòng dân, lấy được lá phiếu của dân, nó kham khổ khó cực, khổ nhọc khó cực như thế nào. Thì trong một cái lần tái ngộ lần sau, chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội, nhiều thời gian hơn để mà phân tích rõ và giới thiệu cho quý khán giả biết cái bức tranh chính trị Mỹ, cái bầu cử Mỹ nó sinh động như thế nào và nó dân chủ tới đâu. Ngày hôm nay vì chương trình đã hết giờ rồi, Trà My rất là mong quý vị thông cảm là vì chương trình muốn định gửi đến cho quý vị những ý kiến phân tích tiếp theo về cái cách thức vận hành của bầu cử Mỹ, của cách lấy phiếu của người dân, nhưng không đủ thời gian. Trong chương trình trở lại tối thứ sáu tuần sau, chúng ta sẽ phân tích rất rõ với ba vị khách mời ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình phân tích lý do vì sao ông Trump chiến thắng, giải mã cái cú đạp gió rẽ sóng của ông để thấy được sức mạnh của lá phiếu người dân. Cú ngược dòng ngoạn mục của ông cho thấy một cái thông điệp mạnh mẽ của người dân Mỹ là họ muốn thay đổi và họ muốn tự tay mình tạo ra sự thay đổi bằng sức mạnh lá phiếu. Và cuộc tái xuất chính trị của ông Trump cho thấy những màu sắc thú vị độc đáo của chính trị Mỹ, cũng giúp cho người ta hiểu được sức mạnh của quyền tự do bầu cử cũng như quyền lực vô song của lá phiếu, của tiếng nói cử tri, vốn là một điều xa xỉ ở các nước độc tài, độc đảng cai trị. Cảm ơn ba vị khách mời là luật sư Steven, luật sư Lân và nha sĩ Cương đã dành thời gian cho chúng tôi trong câu chuyện ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ tái ngộ cùng nhau tối thứ sáu tuần sau, nói về cách thức bầu cử lấy lá phiếu ở Mỹ để lấy được lòng dân, để vận động được tiếng nói sự ủng hộ của người dân sẽ phải trải qua những giai đoạn như thế nào từ đầu chí cuối. Mong quý vị đón theo dõi để hiểu biết thêm về chính trị Mỹ, về bầu cử Mỹ và về nền dân chủ Mỹ. Một lần nữa cảm ơn ba vị rất nhiều và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.